Tác phẩm Người trong đau khổ vẫn cười. Tác giả Hamlet Trương. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Khánh Thủy ấn hành. Người đọc Phạm Tân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Về tác phẩm. Khi nào là lúc tôi cảm thấy thanh xuân của mình đã trôi qua thật nhanh? Đó là lúc tôi đi hát. Fan tôi dắt chồng và con của em ấy đến ngồi xem. Đó là lúc tôi đi ký sách. Cậu bé fan tôi, năm nào còn bé xíu, nay đã là một thanh niên trưởng thành. Vẫn xếp hàng xin chữ ký, như bao năm về trước. Nhưng tôi không buồn nhiều, mà còn thấy hạnh phúc. Vì thanh xuân của tôi có mặt rất nhiều người, và tôi cũng có mặt trong thanh xuân của họ. Tôi đã có một tuổi trẻ lộng lẫy biết bao, được sống và làm những việc mình thích, mà những công việc đó lại cho phép tôi nuôi sống bản thân mình. Điều may mắn này càng khiến tôi cố gắng làm sao trong khoảng thời gian còn có thể sáng tạo, những tác phẩm của mình sẽ có ích cho cuộc sống hoặc ít nhất là tâm trạng của những người đến với tôi khi họ đọc, nghe chúng. Tôi rất vui, dù công việc thỉnh thoảng cũng khiến tôi rơi vào bế tắc và đau khổ, nhưng tôi vẫn cười. Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới câu chuyện kể người đàn ông bị con hổ rượt chạy té khói đến mức rớt xuống vực. Nhưng anh ta nhanh tay chụp được một sợi dây leo. Anh ta đu mình trên vách núi. Bên dưới là vực thẳm mà nếu ngã xuống sẽ tan xác. Còn ở trên, con hổ đang cố gắng làm đứt sợi dây leo. Giữa vách núi, anh ta thấy một trái dâu rừng. Bạn biết không, trong phút giây nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan đó, anh đã ăn trái dâu ngọt ngào với sự mãn nguyện nhất, vui vẻ nhất. Trong đau khổ, nếu nhận thức được mình, thật ra đã được cuộc sống ban tặng cho nhiều thứ, hẳn chúng ta vẫn có thể mỉm cười. Cuộc sống hiện nay có quá nhiều phương tiện, cập nhật và thay đổi hàng ngày. Chính điều đó giúp con người ngày càng có nhiều sự lựa chọn. Càng nhiều lựa chọn, ngỡ là sẽ thỏa mãn hơn. Dè đâu lại càng đau khổ hơn. Người ta nghe một bài hát hit, rồi chỉ vài tháng là quên. Người ta yêu một ai đó vài tuần rồi nhanh chóng chia tay vì chán nhau. Người ta mua một món đồ yêu thích, rồi lãng quên nó, ngay chỉ vài ngày. Tất cả tiện nghi đều để lại sau lưng con người một khoảng trống mênh mông, hoang hải. Người ta đau khổ vì sự cô đơn trong lòng, không có cách nào lấp đầy được, dù cứ ngỡ mình đã có tất cả trong tay. Những lúc đau khổ như vậy, hãy nhớ tới câu chuyện người đàn ông nơi vách núi. Xem kìa, đời đã cho ta quá nhiều, đã tận hưởng hết những gì đang có chưa, mà lại mơ xa, xa vời những ảo ảnh kia. Lúc nhớ ra rồi, hãy mỉm cười. Tháng 1, năm 2018. Người trong đau khổ vẫn cười. Triết lý đỉnh núi. 1. Hãy leo ngọn núi của chính mình. Có rất nhiều người vì mỗi ngày đều nhìn thấy sự thành công của kẻ khác mà trở nên nản chí. Điều đó thật ấu trĩ. Một ai đó thành công trên con đường của họ lẽ ra phải là động lực chứ không thể là trở lực của ta. Một sự thật khác là nhiều người không lo trèo ngọn núi của mình mà cứ nhìn mãi sang những người khác ở những ngọn núi khác, rồi nửa đời người họ ngồi tiếc rẻ những đỉnh cao xa vời nào đó. Còn cái đỉnh của mình, cái đỉnh của việc vượt lên chính mình ngày hôm qua thì không bao giờ chạm tới. 2. Đỉnh núi thì cao, nhưng leo đỉnh thì vui. Ai cũng chỉ mong được đặt chân lên đỉnh núi. Nhưng sự thực, quá trình leo núi mới đáng để chiêm nghiệm. Này là cảnh vật ven đường, này là những người đồng đội, này là bao vất vả rớt mồ hôi để vươn lên cả bản thân ta. Khi chúng ta lên đến đỉnh núi rồi, giây phút ngắn ngủi đó sẽ trôi qua rất nhanh. Mọi người cùng công nhận, thì là. Với ta, xong mọi thứ sẽ nhàn nhạt đi, ngay lập tức. Cho nên, mới có câu, đời này bi kịch nhất là không có được thứ mình muốn. Bi kịch thứ nhì là có được nó rồi. Vì có được rồi, ta sẽ chán nó ngay. Quan trọng là trải nghiệm và tận hưởng hành trình của mình nhé. 3. Núi này cao, có núi khác cao hơn. Người tài giỏi thì nhiều, nhưng biết điều thì ít. Một con người dù tài năng đến đâu, đôi khi cũng chỉ có một thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp và cuộc đời. Người vừa đạt kỷ lục chạy bộ năm trước, năm sau lập tức có người phá được. Mỗi ngày lại càng có nhiều người trẻ hơn, giỏi hơn và thức thời hơn. Nếu chí tang bồng vẫn còn chưa thỏa, ta cần để tâm câu, núi cao còn có núi cao hơn. Để tránh khỏi những cơn sốc nếu có một ngày thấy mình đã chiếm ngôi từ lúc nào không biết. Sống sao để thanh thản trong mọi thời khắc cuộc đời, dù thành công hay thất bại mới thật là quan trọng. 4. Cái kết của người trèo tới đỉnh là tuột xuống. Cuộc sống là đồ thị hình sin. Vật chạm đến điểm cực cùng sẽ quay trở lại. Ngay cả những người đã từng thành công vang dội ở một lĩnh vực nào đó cũng đau đầu hàng ngày. Với câu hỏi làm gì tiếp theo để duy trì đỉnh cao đó, nếu biết chuyện cuối cùng sẽ là như thế, khi còn trên đỉnh, liệu có nên hoanh hoang quá mức? 5. Trèo lên cao để nhìn thấy thế giới. Người ta nói lên đỉnh núi nào phải để thế giới nhìn thấy bạn, mà là để bạn nhìn thấy thế giới. Câu này, theo cách tôi hiểu, là lời nhắc nhở cho chúng ta khi đứng trước một thành công, người có thể chạm vào đỉnh cao, dĩ nhiên, đã trải qua một quá trình vui sướng. Có, thất bại có. Khi đã kinh qua hết, họ đứng trên đỉnh cao để nhìn lại một cách tổng quát nhất những gì mình đang làm. Xem điều đó sẽ giúp gì cho bản thân và cho người khác một cách điềm tĩnh và an nhiên. Chứ không phải cố gắng trèo lên cao chỉ để thỏa mãn những mong muốn tầm thường như sự nổi tiếng hoặc sự ca ngợi. 6. Chớ có vui trên đỉnh quá lâu. Tổng giám đốc của một thương hiệu taxi từng chia sẻ, ông và các cộng sự mất 3 năm và 2 lần thử thách để chinh phục đỉnh núi Everest, nhưng chỉ mất 50 phút để ăn mừng chiến thắng đó. Hôm sau, họ lập tức trở lại cuộc sống thường nhật. Có không ít những quán quân dành quá nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng. Khi họ ăn mừng xong thì mọi chuyện đã khác. Đối thủ của họ đã kịp đuổi theo hoặc thậm chí là qua mặt. Ở những môi trường cạnh tranh quá khắc nghiệt, thắng rồi cũng chớ mừng lâu. Ngày mai thôi, chuyện đã khác lắm rồi. 7. Leo đỉnh với ai mới là quan trọng. Bạn tôi kể, một lần cô sang Malaysia trèo núi mà không hề biết đó là một ngọn núi lửa. Cô và những người bạn trong đoàn sợ hãi, nhưng đã muộn. Họ đã đi được một ngày trời và con đường duy nhất để xuống núi là leo cho đến khi lên được đỉnh. Đường trở ra cực kỳ nguy hiểm, nhiều người đã phải bỏ mạng ở đó. Nhưng may mắn, cô đã leo núi cùng người bạn tuyệt vời. Người thì mang giúp cô thức ăn, nước uống cho những ngày trên núi. Người sẵn sàng cõng cô khi cô ngã gục vì kiệt sức. Người thì vác giùm hành lý cho cô. Vậy nên, một cô gái trẻ và mỏng manh đã thành công chinh phục đỉnh núi cao chót vót của cuộc đời mình và may mắn tìm thấy cả người chồng tương lai trong chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm đó. Muốn an toàn mà leo núi, hãy chọn những đồng đội kiệt xuất. Người trong đau khổ vẫn cười. Tôi có một người bạn. Bình thường, chúng tôi chỉ nói những chuyện vui. Một hôm anh bỗng hẹn tôi ra để nói chuyện buồn. Tôi chợt thấy mình vô tâm với bạn. Lẽ ra, tôi phải phát hiện điều đó từ sớm. Không đợi bạn phải hẹn mình để trút bầu tâm sự. Bạn kể, tôi nghe. Câu chuyện cuộc đời của bạn làm chính tôi cũng ngạc nhiên về sự chịu đựng của con người. Tất cả những áp lực đó đè nặng trên đôi vai của bạn trong ngần ấy thời gian mà không một ai hay biết. Cuối câu chuyện, thấy nét mặt hoang mang của tôi, bạn bật cười. Nụ cười cuối câu chuyện đau khổ đó, tôi thấy đẹp hơn rất nhiều những nụ cười thường ngày của bạn. Nó làm câu chuyện nhẹ đi, nó làm kiếp người nhẹ đi. Quả đúng là con người. Khi lớn lên, họ bắt đầu có những thay đổi ngược ngạo trong cách thể hiện với cuộc đời. Nước mắt chưa hẳn là vì khổ đau, còn nụ cười lại không đến từ niềm vui sướng. Nhiều khi đau quá, thấy lòng mình nặng nề quá, thấy cuộc đời sao mà đắng đót quá, người ta cười nhẹ một cái như mây trời. Ngay khi vừa nhếch mép, người ta thấy một quãng đời dài rộng đã trôi qua mà mình còn mắc kẹt lại với ngổn ngang thành, bại, được, mất, hơn, thua. Và cả những lần từ chối nhân duyên vì những niềm riêng. Nụ cười trong đau khổ còn là nụ cười chấp nhận. Chấp nhận là một bước tiến lớn trong việc giải quyết vấn đề. Chấp nhận mình thực sự rất nhỏ bé trước những gì mà cuộc đời mang lại, kể cả đó là niềm vui hay nỗi khổ. Chấp nhận rằng ta cũng có những sai sót, những lỗi lầm, những điều chưa hoàn thiện. Chấp nhận rằng không chỉ ta muốn là sẽ được, còn phải do lòng người kia có muốn hay không. Khi đã chấp nhận rồi, tự dưng vai người sẽ nhẹ. Tự dưng ta để mọi chuyện được diễn ra theo lẽ tự nhiên, như câu nói, thuyền đến đầu, cầu tự dưng thẳng. Mà không cố sức lèo lái một con thuyền đang nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Những sô diễn lớn của cuộc đời mở màn thảm hại thì sao? Ta vẫn phải kéo màn sống tiếp, diễn tiếp. Đời đâu chỉ vài vở tuồng là hết mà dừng. Tôi còn có một người bạn khác. Người phải gánh trên vai món nợ cờ bạc nặng nề của mẹ, khi chính bạn còn chưa lo được cho mình. Mỗi ngày qua đi, thấy bạn cực khổ, việc gì cũng nhận làm để kiếm tiền trả nợ, đến lao lực mà không giúp được gì, bởi số tiền nợ quá lớn. Mọi người xung quanh ai cũng xót. Nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi chưa bao giờ thấy bạn than thở. Bạn chỉ cười. Bạn nói, đó là mẹ mình mà, biết sao giờ? Ừ, bạn chấp nhận, bởi tình cảm của bạn dành cho mẹ bao la như biển trời. Mong rằng mẹ bạn hiểu được điều đó. Qua kiếp nạn, đừng góp sóng gió thêm. Tôi lại có một người bạn khác. Trong lúc bè bạn đều đã học đến năm ba đại học, bạn vẫn còn ôn thi lại vào ngôi trường mình yêu thích. Ai bảo sao bạn cố chấp thế? Bạn chỉ cười, thay kệ. Dù biết người ta nói ra, nói vào, với gia đình bạn cũng nhiều, rằng giờ này mà còn đi học thì chừng nào mới cáng đáng nổi gia đình. Nhiều năm sau, tôi biết bạn tôi đã vào được nơi bạn thích. Nhiều năm sau nữa, bạn trở thành bác sĩ với một tương lai đầy tươi sáng. Tôi nhớ nụ cười bạn năm xưa, dù buồn nhưng đầy vững chãi. Đúng như lời người xưa dạy, hãy kiên tâm, mọi điều đều phải đợi. Có rất nhiều người trong đau khổ vẫn cười hoặc phải cười. Vì thật ra, người ta không còn biết làm gì nữa. Nụ cười đó là giới hạn cuối cùng, nhưng đồng thời lại là biểu hiện của sức chịu đựng phi thường. Chúng ta leo dốc cuộc đời này qua những đoạn thăng trầm như thế, không dám mong chỉ toàn là may mắn với bình an. Và ô hay, khi nở nụ cười, dù trong đau khổ, lòng người nhẹ như mây, tựa như một đóa hoa trong sương tuyết vẫn giữ được sắc màu. Tôi không sao đâu. Có một tập phim đầy ám ảnh đối với tôi trong những bà nội trợ kiểu Mỹ. Một người phụ nữ bước ra cửa, nét mặt u buồn. Lần lượt những người bạn thân của cô, ai cũng thấy cảnh đó. Họ đến và hỏi thăm. Cô trả lời, tôi không sao. Họ rời đi, và đêm đó cô ấy tự sát. Dường như cuộc sống hiện đại với quá nhiều lo toan và bận rộn đã làm mọi thứ trở nên thật nhạt nhòa. Từ những cách người ta kết nối đến cả cách người ta ứng xử. Tôi hay bạn từng có những buổi hẹn hò bè bạn mà trong nhóm ai cũng khư khư cầm cái phone để chơi game và lướt web. Những cử chỉ trên gương mặt bạn mình không để ý, chỉ tin vào những icon mà họ gửi qua từng tin nhắn. Rồi người ta xem Facebook như một thước đo ứng xử, like nghĩa là quan tâm, không like là không quan tâm. Nhắn tin chỉ send mà không reply là coi thường, nặng hơn, Jimo, nghĩa là không còn coi nhau là bạn. Tôi còn hay đùa, Facebook là nơi ngược ngạo nhất, người ta chào đón thân ái những người dưng. Còn người thân như ba mẹ có khi còn bị block. Cũng có ai đó nói vui, thấy bạn kia trên Facebook ngày nào cũng quan tâm mình dữ lắm, vậy mà gặp ở ngoài cứ làm lơ. Cũng theo đó, những câu nói không còn mang ý nghĩa đúng của nó nữa, ví dụ như tôi không sao ở trên. Trong tập phim ám ảnh đó, những người bạn của cô gái tự sát sau đó đã nằm mộng những giấc mơ. Họ mơ mình hỏi bạn. Bạn bảo tôi không sao. Nhưng họ không tin. Họ nắm tay, kéo bạn mình vào trong và nói, không, bạn không ổn. Nào, có chuyện gì hãy nói tôi nghe. Nhưng đó chỉ là giấc mơ. Còn ở bên ngoài cuộc sống thật, không nhiều lần người ta chịu làm như thế với bạn mình. Có khi 10 họ biết bạn mình khổ, nhưng họ bận quá. Nghe câu tôi không sao, lại thấy nhẹ hết lòng. Vì có thể danh chính ngôn thuận bỏ rơi bạn mình. Nói đến đây, có lẽ chúng ta phải giật mình nhìn lại cách nhìn đối xử với những người thân, và cũng có thể từ đó nhận ra người khác có quan tâm mình như họ nói. Những người có cảm tình với bạn, họ sẽ quan tâm nét mặt của bạn thật kỹ, quan tâm cảm xúc của bạn. Chỉ cần bạn buồn một chút, họ sẽ nhận ra ngay và sẽ đến để hỏi chuyện gì đấy. Cũng có nhiều người mang tiếng là người thân, người thương, người yêu của bạn, nhưng khi bạn buồn, họ có khi còn chẳng nhận ra. Và nếu họ hỏi chuyện gì đấy, bạn trả lời không sao đâu, thì họ tin là bạn ổn thật. Họ không hề biết không sao đâu là cái câu có sao nhất trên đời đó. Trái tim trầy xước. Dấu hiệu để nhìn thấy một người mang trái tim trầy xước không rõ ràng chút nào. Bởi người ta có thể cười, nhưng trong lòng không vui, hoặc có thể rất hoạt bát, nhưng khi ở một mình lại rất thinh lặng. Họ có thể bất cứ ai trong chúng ta, là tôi, là bạn. Sau một cuộc chia ly, để quay lại trạng thái ban đầu thật gian nan, tôi từng ước, phải chi chúng ta ai cũng là người vô tâm, thật đấy. Vì người vô tâm, vô tình thì không buồn lâu, họ sẽ tìm thấy một ai đó mới mẻ để yêu, như chưa từng đau khổ vì thất tình. Còn những ai nặng tình, chia tay chỉ là một cánh cửa để dẫn chúng ta bước sang một thế giới mới của những đổi thay lớn lao trong tâm hồn. Chia tay không đáng sợ. Cái đáng sợ là chia tay sẽ làm vơi đi niềm tin của mình dành cho người sau. Điều này thật bất công, nhưng ai sau chia tay cũng nhìn về tương lai với đôi mắt chán chường và đôi chân lạc hướng. Những người sau đó đến với họ sẽ khó hơn lần đầu tiên. Họ sẽ không thôi nghi ngại và không thôi sợ hãi. Họ sợ đau. Cơn đau trước còn nguyên đó, chằng chịt những vết xước chưa lành, dù môi miệng vẫn câu nói, câu cười. Tất nhiên, chúng ta cũng không vì một người bỏ ta đi mà chết hẳn. Chúng ta vẫn sống, nỗi đau sẽ vơi, những vết thương sẽ lành. Nhưng sẹo thì vẫn còn. Không thể nhờ đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ như khuôn mặt hay dáng hình. Sẹo của trái tim luôn là sẹo vĩnh viễn. Vậy, yêu một người có trái tim đã chảy xước, khó không? Người mang trái tim đầy vết thương, trước hết là người đã ít nhất một lần dám đánh cược tất cả tình yêu của mình vào một người. Như ván bài, được ăn cả ngã về không. Họ mất trắng những gì đã riêng dành cho ai đó. Không khác gì những kẻ phá sản. Họ mang một trái tim trắng, một tâm hồn rỗng, lang thang trong những ngày sống như không sống. Vì đã sống những ngày như vậy, họ biết và thấu tận cùng sự đáng sợ lẫn đáng khinh của tình yêu. Họ sợ những hoa mỹ, những hứa hẹn cả đời phải ở bên để nhắc nhở chăm lo. Sợ những nơi chốn, những kỳ vật. Nên nếu đến bên họ, bạn sẽ thấy đôi mắt họ nhuốm màu buồn bã. Xin hãy dịu dàng. Điều trước nhất là dịu dàng. Một con thú hoang sau khi tổn thương cần nhiều ngày nằm yên trong tổ. Lúc này bạn đến gần và bằng sự vô vập, nó sẽ hoảng sợ và rút lui hoặc dùng hết sức bình sinh để chống trả. Đừng thô bạo với cảm xúc của một người, nhất là khi bạn yêu thương họ. Sau đó, hãy chuyện trò. Hãy là những người bạn thực sự. Thậm chí, có khi bạn sẽ quên đi mình đang yêu họ. Chỉ đơn giản là cánh cửa bước vào căn phòng ký ức của người mang trái tim tổn thương có nhiều lối đi. Những lối đi đầy ánh sáng, những phồn hoa, cũng có những ngõ tối tăm, sâu hận. Nhẹ nhàng xoa dịu từng ký ức, cho họ một bờ vai, một lối về. Hãy cho phép mình rung cảm chân thành trước một người đang tổn thương, thấu hiểu và cảm thông. Bỗng dưng bạn sẽ thấy mình trong đó, muốn chở che và bảo bọc họ thật nhiều. Ai cũng bảo, sau chia tay, họ trở nên vô cảm dần với những hẹn hò. Nhưng sự thật không phải như vậy, chỉ là họ tạm đóng cửa trái tim, như một chiến sĩ trực đêm với đôi mắt tinh anh, hoài nghi kẻ địch. Thà giết lầm, còn hơn để thêm một kẻ chui vào tim mình, thỏa chí đày đọa và giày vò. Yêu người như vậy, mệt lắm chứ, nản lắm chứ. Nhưng kìa, chẳng phải họ đã từng ngây thơ với tình yêu hay sao? Trái tim chảy xước là trái tim đã lung linh. Yêu một người vì nặng tình mà co người lại. Vẫn hơn yêu một kẻ hời hợt, nhàm chán, họ sẽ là báu vật nếu bạn đủ kiên trì. Đừng ngại nếu yêu phải một người trái tim chảy xước. Sâu thẳm trong lòng, họ cũng khát khao, yêu thương. Rồi cũng sẽ quên. Đó là một buổi sáng. Ta mở cửa sổ ra, nhìn thấy đường phố bắt đầu một ngày thật mới. Lòng ta nhẹ hẫng một nỗi niềm. Như một chiếc đèn thiên đăng, người ta thường thả lên trời ở tỉnh Chiang Mai của Thái Lan. Trong những ngày cuối năm ấm áp, cuộc sống đã trở lại, sau những đau khổ tưởng chừng như không có hồi kết. Ta đưa hai bàn tay lên, xoay qua, xoay lại, nhìn mình thật kỹ trong hiện tại của mình. Đường phố cần có đêm thâu, để những tổn thương trong cả một ngày dài lắng xuống. Những lớp bụi đường cũng lắng xuống thật êm. Quan trọng hơn, đêm khuya thường yên tĩnh. Sự yên tĩnh và nghỉ ngơi đó sẽ cho phép những tế bào hồi phục. Chúng ta cũng vậy. Khi gặp phải những trái nghịch hay bội phản, chúng ta thường gào thét lên trong giận dữ. Cái tôi của chúng ta lúc đó cần được xoa dịu. Nó đang đau nhức và thất vọng. Không ai muốn mình bị bỏ rơi, nhất là trong cuộc tình mà mình xem người ta là tất cả. Nhưng rồi thời gian luôn hàn gắn mọi vết thương, dẫu trước đó nó tỏ ra lạnh lùng, bỏ mặc. Thời gian mang đến những đêm dài khó ngủ trước, rồi sau đó là những ngày dần dần không còn thao thức nữa, dù ta có muốn thừa nhận hay không. Có thể với người này là một tháng, một năm, người kia là ba năm, năm năm hay thậm chí mười năm. Nhưng chắc chắn cơn đau sẽ giảm. Không bao giờ chúng ta ở trong cùng một nỗi đau trong suốt một đời. Cũng như không ai tắm được hai lần trên cùng một dòng sông. Rồi ta thấy rõ. Những sân si ngày nào phút chốc sẽ làm ta hối hận. Bỗng dưng ta thấy mình thật trẻ con, như bị ai đó giật đi món đồ chơi yêu thích, rồi hờn giận cả thế giới. Sân si đó tràn bờ thác lũ, làm người thương ta và người ta thương mệt mỏi. Ta thấy mình đã dám làm những điều thật tệ mà bình thường không bao giờ nghĩ tới. Những hy vọng khi vỡ tan làm con người trở nên khô héo. Chỉ vì một cuộc tình buồn mà ta cho rằng những góc cạnh khác của đời mình cũng chết theo. Cuộc đời mang đến cho ta thật nhiều. Ta cũng gạt bỏ. Ta ôm lấy nỗi đau. Như người nghiện thuốc, ta bắt mọi người phải công nhận ta là người khổ nhất. Ta thấy được sự yếu hèn của mình, dẫu trước đó từng tỏ ra mạnh mẽ. Ngay bây giờ đây, ta được gặp lại chính mình, nguyên vẹn và chân thành. Đứng trước một ban mai rực rỡ, lớp bụi đường đêm qua đã chìm sâu, để thấy những mầm xanh đang bừng lên sức sống. Ta bắt buộc phải đứng dậy rồi, khi nỗi buồn chạm đáy. Cũng như những mầm xanh kia, dù yếu ớt nhưng sẵn sàng tách đá vươn lên. Những day dứt, đau đớn, thất vọng, ân hận của cuộc tình này sẽ được bù đắp bằng chính sự trưởng thành của cuộc tình sau. Lúc bạn khổ, bạn tin rằng bạn khổ nhất thế gian. Nhưng dù bạn có muốn thừa nhận hay không, thì sự thật là một ngày không xa, bạn sẽ quên. Vì sao? Vì bản năng sinh tồn mạnh mẽ của một con người, nhất là người thông minh, không cho phép bạn chìm quá sâu vào u uất. Não sẽ xoa mờ đi những ký ức buồn, thậm chí xóa đi hình ảnh con người đã gây cho bạn nỗi buồn đó. Bạn rồi sẽ quên hẳn họ, dù bạn luôn tin rằng bạn không thể quên. Hãy sẵn sàng. Người yêu thương tiếp theo đang đến. Những giai điệu mới mẻ sẽ được tạo ra. Bạn sẽ giao chìa khóa bước vào kho báu tâm hồn bạn cho họ. Lần này, bạn đã được đọc cách để giữ họ lại rồi, đúng không?